Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 37. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 11, hàng thứ nhất. Chúng ta xem kinh văn: Bát dĩ hòa nhẫn cố, tóc sanh phạm thế, thị vi bát. Đây là loại thứ 8 trong 8 loại lợi ích của lìa sân hận. Hòa và nhẫn đều là tánh đức. Đây là cái vốn có ở trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Nhưng vì tập khí phiền não làm chướng ngại nên không thể hiện tiền. Hòa là chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Nhẫn là có thể đón nhận tất cả cảnh giới thiện ác thuận nghịch. Qua đây có thể thấy hàm nghĩa của hai chữ này là sâu rộng vô hạn. Đặc biệt là xã hội chúng ta hiện nay. Hiện nay do giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, trái đất nơi chúng ta cư trú tuy là rất lớn, nhưng nhờ thông tin nhanh chóng, cho nên từng ly từng tí chúng ta lập tức liền nhìn thấy, liền nghe thấy trên màn ảnh truyền hình hay trong vệ tinh truyền tin, chúng ta đều nghe thấy. Cho nên có người nói ngày nay trái đất là một thôn nhỏ, thôn địa cầu. Thí dụ này vô cùng thích hợp. Trên trái đất có nhiều người như vậy, có nhiều sinh vật như vậy. Chúng ta đều cùng sinh sống ở khu vực này. Việc quan trọng nhất chính là phải hòa, phải nhẫn. Nếu như không thể chung sống hòa mục, hai bên không thể nhường nhịn lẫn nhau, thì nhất định sẽ phát sinh xung đột, sẽ phát sinh chiến tranh, sẽ phát sinh đổ máu, sẽ có đủ thứ bất hạnh. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, sự giữ tâm của các ngài, sự động niệm của các ngài đều là cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Mà mục tiêu cứu độ chúng sanh là nhất định ở hòa và nhẫn. Tại vì sao chúng ta không thể thực hiện được hòa và nhẫn gì? Ở chỗ này Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy rồi. Thập ác bất thiện khiến cho hòa và nhẫn không thể thực hiện. Đây chính là tai nạn của tất cả chúng sanh hiện nay, là nguyên nhân không thể tránh khỏi thiên tai nhân họa. Phật Pháp không những chỉ nói đến lợi ích trước mắt, mà còn có lợi ích sâu xa ở đời sau, kiếp sau. Lợi ích của đời sau kiếp sau nói lời chân thật là siêu vượt hơn lợi ích của chúng ta hiện nay. Chúng ta đời này ở trong thế gian này, thời gian quả thật mà nói là rất ngắn ngủi. Các bạn người trẻ tuổi hiện nay còn chưa nhìn thấy được. Thế nhưng người ở tuổi 60-70 trở lên, xã hội hiện nay nó là người về hưu, người nghỉ hưu, cảm nhận về điều này rất sâu sắc. Đời người rất khổ và ngắn ngủi. Cho dù 100 năm, người hiện nay nói một thế kỷ, nhưng trên thực tế chỉ là một cái khẩy móng tay, một sát na. Chúng ta cần phải giác ngộ. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng ta phải làm thế nào vận dụng thời gian này thành tựu sự nghiệp bất hủ? Cái gì gọi là sự nghiệp bất hủ? Nhà Nho nói: lập đức, lập công, lập ngôn. Đây gọi là tam bất hủ. Cái tam bất hủ này không phải thật. Vì sao vậy? Vì trái đất này sẽ hoại. Phật nói với chúng ta, quốc độ Phật, tinh cầu có thành trụ hoại không? Trái đất hủy diệt đi rồi thì lập đức, lập công, lập ngôn cũng sẽ không còn chỗ dựa. Trong Phật Pháp nói sự nghiệp bất hủ thực sự là gì? Thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi 10 pháp giới. Đó là bất hủ thật sự, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta nói phạm vi lớn hơn một chút, bất luận đức nghiệp như thế nào đều phải cùng đồng quy vô tận với thành trụ hoại không. Thế Tôn từ bi, vì chúng ta chỉ ra thế giới Tây Phương Cực Lạc, báo độ của chư Phật mười phương là bình đẳng. Báo độ này chính là thực báo trang nghiêm độ thường hay nói. Thế nhưng phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ không đồng nhau, không giống nhau. Thế nhưng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đồng cư độ, phương tiện độ, ngang bằng với thực báo độ. Đây là bất khả tư nghị. Đây là chư Phật tán thán. Không có vị Phật nào không khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải thường tịch quang độ, không phải thực báo độ. Thường tịch quang độ, thực báo độ, tất cả chư Phật Như Lai đều bình đẳng. Đó có gì hiếm lạ vậy? Thù thắng thứ nhất chính là đồng cư độ và phương tiện độ, ngang nhau với tịch quang độ và thực báo độ. Cái này bất khả tư nghị. Chúng ta phải tin tưởng lời của Thế Tôn. Lời khuyên bảo này của Thế Tôn đích thực đã cứu chúng ta. Những pháp môn khác, không cần nói đến cái khác. Ví dụ bạn tu sơ thiền, chưa ra tam giới, bạn đắc sơ thiền, thì tương lai bạn cũng chẳng qua là sanh đến trời sơ thiền mà thôi, không dễ dàng thành tựu. Sao lại biết không dễ dàng thành tựu? Bạn có thể tự mình làm thử xem. Thiền định của sơ thiền có thể chế phục ngũ dục lục trần. Họ là ở sắc giới, không phải dục giới. Chúng ta ngày nay đối với tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần còn động tâm hay không? Chỉ cần sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần còn bị động tâm, còn bị khởi niệm, thì bạn liền biết bạn ở dục giới, bạn không có phần ở sắc giới. Người trời sắc giới đối với mừng giận buồn vui không động tâm, tức là nhà Phật thường nói là tám gió thổi không động. Tám gió thổi không động là cảnh giới gì? Là cảnh giới của trời sơ thiền. Hay nói cách khác, công hạnh của họ càng cao thì định công càng cao. Chúng ta biết không phải họ không có định công. Cái định này ở trong Phật Pháp gọi là dị đáo định. Họ vẫn chưa đạt được sơ thiền. Họ có định công, không đạt đến sơ thiền. Họ định công nếu như đạt đến sơ thiền rồi thì trong tất cả cảnh giới đều không động tâm. Quả thật đúng là trong không động tâm, ngoài không bị cảnh giới cám dỗ, là người trời sắc giới. Công phu của nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là càng sâu hơn, nhưng vẫn chưa ra khỏi tam giới. Người niệm Phật chúng ta nói lời thành thật, nếu như có được công phu sơ thiền thì chắc chắn giảng sanh. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định không có vấn đề. Bạn có công phu sơ thiền, trong pháp môn niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội, công phu thành khối rồi, thì quyết định được sanh. Công phu chúng ta chưa đạt đến sơ thiền, cũng có một chút công phu, gọi là dị đáo định. Cái dị đáo định này chỉ cần phải xem duyên phận của bạn. Nếu duyên của bạn thù thắng thì có thể giảng sanh. Còn duyên không thù thắng, lúc sắp mạng chung có quan gia trái chủ đến quấy nhiễu, đến chướng ngại là bạn không thể giảng sanh. Chúng ta tự mình thử nghĩ xem, lúc sắp lâm chung không biết có những quan gia trái chủ này đến kiếm chuyện hay không? Rất khó nói. Người tại gia có gia đình quyến thuộc, có con cháu đứng trước mặt bạn kêu gào, khóc lóc, kêu la inh ỏi, khiến bạn không còn giữ chánh niệm. Người xuất gia còn đáng sợ hơn. Vì sao vậy? Tín đồ còn nhiều hơn con cháu. Người này muốn như thế này, người kia muốn như thế nọ, thế thì nguy rồi. Đây là việc chúng ta hay nhìn thấy. Có rất nhiều lão hòa thượng khi giảng sanh, tín đồ này nói phải thế này đối với sư phụ, người kia lại nói không được, anh thế này là sai rồi, phải như thế này đối với sư phụ. Mọi người hai bên tranh nhau khiến cho sư phụ chết tức tưởi. Không phải họ có tâm xấu, đều là tâm tốt. Tâm tốt thiện ý làm tức chết sư phụ. Tại gia xuất gia, cái ngưỡng cửa lớn nhất chính là chết. Đây là chữ tử. Tôi đã viết mười mấy cái. Cái viết này không biết các bạn có thể đọc hiểu hay không. Đây là lối viết xưa. Cái ý nghĩa này rõ ràng hơn. Tôi đã viết mười mấy tờ, có không ít người cầm đi rồi. Nội dung viết trong đây là câu nói của Ấn Tổ. Ấn Quang Đại Sư nói, người học đạo, niệm niệm không quên chữ tử thì đạo nghiệp tự thành. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta phải chuẩn bị cách chết như thế nào. Điều này mới quan trọng. Hay nói cách khác, cần phải có công phu sơ thiền, tức là niệm Phật. Nhất định phải được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nếu cạn là công phu thành khối. Công phu thành khối trên thực tế chính là công phu sơ thiền. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, thật sự đem chuyên thế gian buông xả sạch sẽ rồi. Việc thế gian này không có liên can đến ta. Người tốt vậy thì rất tốt, người xấu thì cũng tốt. Việc tốt thì rất tốt, việc xấu thì cũng tốt. Chúng ta dùng tâm bình đẳng để đối nhân xử thế tiếp vật. Không có phân biệt, không có chấp trước, thì chúng ta mỗi ngày niệm Phật hiệu, cầu sanh tịnh độ mới thật có Phật nắm chắc. Trong đời sống thường ngày phải tùy duyên, không phan duyên. Tùy duyên là sao cũng tốt. Nhất định không được đem những sự việc hỗn tạp lộn xộn để ở trong tâm. Trong tâm việc gì cũng không có, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Vậy là chắc chắn được sanh tịnh độ. Điều kiện để được sanh tịnh độ là phải hòa và nhẫn. Hai chữ này quan trọng. Đầu tiên phải chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh. Họ hòa mục với ta hòa mục với họ. Họ bất hòa với ta vẫn phải hòa với họ. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, hết thảy đều phải nhẫn. Cách nhẫn như thế nào vậy? Không để trong tâm mới thực sự là nhẫn. Để trong tâm thì cái nhẫn này rất khổ rồi. Còn không để ở trong tâm thì cái nhẫn này rất tự tại. Tất cả là tùy duyên, không phan duyên. Lợi ích chúng sanh là việc tốt. Việc tốt cũng phải có duyên. Nếu như không có duyên mà bạn đi làm không thành công, thì bạn sẽ sanh phiền não. Sao lại khổ thế? Cho nên Phật trụ ở thế gian chỉ dạy chúng ta là tùy duyên không phan duyên. Phan duyên là tự mình muốn làm như thế nào, như thế nào. Tùy duyên là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng ta có thể biết hòa và nhẫn thì tự nhiên sẽ đoạn ác tu thiện. Bởi vì chỉ cần bạn tạo thập ác nghiệp, cái thập ác này ở trong tâm của bạn, bạn không thể đem nó buông xả hoàn toàn, thì hòa và nhẫn không làm được. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, quan sát người khác mà phản tỉnh là chính mình. Con người tự thấy lỗi lầm của mình rất khó. Ta không nhìn thấy lỗi lầm của ta, nhưng nhìn thấy lỗi lầm của người thì dễ dàng. Người khác là tấm gương soi của chúng ta. Thấy người khác lỗi lầm, lập tức xoay trở lại phản tỉnh chính mình, xem bản thân ta có lỗi lầm này hay không. Điều này là quan trọng. Chúng ta nhìn thấy người khác không hòa mục, đoàn thể không hòa mục, quốc gia không hòa mục, tôn giáo không hòa mục, thường hay sanh chuyện đấu tranh, chiến tranh. Điều này trong tin tức thực nhìn thấy. Xoay lại thử nghĩ xem, ta chung sống với mọi người có hòa mục hay không? Tại vì sao ta không hòa mục? Trong bộ kinh này nói, do tập khí ác nghiệp. Nếu như không có ác nghiệp, thì tâm địa của bạn là thuần thiện. Thuần thiện chính là thập thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm nhất định tương ưng với thập thiện nghiệp. Thì hai chữ hòa nhẫn này liền thực tiễn, liền làm được rồi. Không gặp được pháp môn tịnh độ, không biết cầu sanh thế giới cực lạc, thì quả báo của họ đời sau là sanh phạm thiên. Phạm thiên là trời sắc giới, không phải trời dục giới. Bạn mới biết được, không học Phật, quả báo cũng rất thù thắng. Chúng ta thử xem biết bao nhiêu tôn giáo, trời mà họ nói đến phần lớn đều là trời dục giới. Làm sao ta biết là trời dục giới? Tập khí phiền não chưa đoạn, dục chưa có xa lìa. Cho nên chúng ta biết họ là trời dục giới. Tôn giáo cao cấp, chúng ta gọi là tôn giáo cao cấp. Ở trong mỗi một tôn giáo đều có người tu hành cao cấp, không chỉ một người. Cao cấp là tu thiền định, họ biết ly dục nên liền sanh phạm thiên. Điều này chúng ta phải biết. Bạn xem, lìa sân hận có 8 loại công đức thù thắng, trong đó loại thứ 8 là vô cùng thù thắng. Chúng ta ngày nay đề xướng hòa bình, bởi vì thế giới không còn hòa bình rồi. Hai chữ hòa bình làm sao nói đây? Chúng sanh trên toàn thế giới, không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Thì hòa bình mới có thể thực hiện. Đối xử bình đẳng là nhẫn. Bạn không nhẫn được thì bạn không cách gì đối xử bình đẳng với người. Cho nên chúng ta cần đem lời giáo huấn của Phật Đà áp dụng vào trong đời sống, đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta. Tự lợi lợi tha. Tự lợi của chúng ta là dùng loại nền tảng tu hành này phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chắc chắn có thể mãn được cái nguyện vọng trong đời này của chúng ta, thành tựu công đức thù thắng mà đời đời kiếp kiếp trước kia ta không có. Đây mới là người thông minh, mới là người chân thật có trí huệ. Các vị đồng học, mời xem tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 11, hàng thứ nhất. Kinh văn: Nhiệt năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc vô ngại tâm, quang giả vô yếm. Đây là nói đem công đức đoạn sân hận này, không cầu phước báo thế gian. Các vị đồng tu cần phải nên biết là không cầu phước báo thế gian không phải là không có phước báo, mà là phước báo càng thù thắng hơn. Tuy phước báo hiện tiền, nhưng dứt khoát không được để ở trong tâm, dứt khoát không được sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là nói không nhận phước báo. Cho dù phước báo lớn đi nữa cũng không hưởng thụ, mà đem cái công đức này hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đến sau khi thành Phật thì quả báo sẽ thù thắng. Loại thù thắng này là không có cách gì dùng ngôn ngữ mà mô tả được. Cho nên trên kinh Phật thường nói bất khả tư nghị. Đắc vô ngại tâm. Vô ngại là không chướng ngại, chính là cái mà Khổng Tử gọi là tùy tâm sở dục, nhi bất du cũ. Đây là tâm vô ngại. Ở trong Đại Tự Tại lại có thể tương ưng với tất cả chúng sanh. Không trái ngược pháp thế gian. Đây là nhà Phật thường nói, Phật Pháp ở thế gian không phá hoại thế gian Pháp. Nếu như chúng ta đối với Pháp thế gian có trở ngại, thì đó là có chướng ngại rồi. Với Phật Pháp, với thế Pháp, với Pháp xuất thế đều vô chướng ngại. Đây mới gọi là Pháp vô chướng ngại, mới thực sự giải thoát. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, quang giả vô yếm. Đây là quả báo thù thắng. Phàm là người tiếp xúc với bạn, nghe tên, gặp mặt đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Đây là quả báo tu thập thiện nghiệp đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn. Phục thứ Long Vương, nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp. Tà kiến là ngu si. Ngu si biểu hiện ra bên ngoài chính là tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến là cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Đây gọi là si. Si chính là tà kiến. Có thể xa lìa ngu si, đây là việc khó khăn nhất, khó hơn nhiều so với hai điều phía trước. Trong thập thiện, bảy điều phía trước đều dễ dàng đoạn. Chỉ có một điều sau cùng này là khó đoạn. Trong kinh điển Phật có một thí dụ. Đoạn si hoặc giống như ngó sen đứt còn dương tơ, rất khó đoạn sạch sẽ. Đoạn phiền não, giới và định, trì giới tu định thì được. Trong 10 điều này, 9 điều phía trước có thể trì giới. Thân và khẩu có thể không phạm, có thể tu định, định có thể đoạn tham sân. Thế nhưng si thì vô phương. Muốn đoạn si thì nhất định phải khai trí huệ. Sau khi trí huệ mở rồi thì si mới có thể đoạn sạch. Không khai trí huệ thì không có biện pháp nào cả. Chúng ta phải biết là ngu si là gốc rễ của mọi phiền não. Tại vì sao lại có tham? Tại sao lại có sân? Là vì ngu si. Tại vì sao thân tạo ra sát đạo dâm, khẩu tạo ra vọng ngữ lưỡng thiệt? Đều là do ngu si. Từ đó cho thấy khai trí huệ là quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của tu học Phật Pháp là ở khai trí huệ. Khai trí huệ mới đoạn được gốc rễ ngu si phiền não. Cách khai trí huệ như thế nào vậy? Nhất định phải nương giới được định, do định khai huệ. Phật đã nói với chúng ta cái thứ lớp này. Đây là quá trình mà tất cả chư Phật mười phương ba đời phải tu học. Chúng ta muốn tu cũng không thể ngoại lệ. Biết bao nhiêu người muốn tu mà tu cả đời cũng không thể khai trí huệ. Nguyên nhân do đâu? Giới không thanh tịnh thì định cũng không đạt được. Vậy làm sao có trí huệ chứ? Cái trí huệ không có giới định, trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông. Nhà nho gọi là cái học nhồi nhét, không phải trí huệ. Bạn là nghe nhiều, thấy nhiều, nhớ rất nhiều. Đây không phải là từ trong tự tánh, mà toàn là đến từ bên ngoài. Đây là cái học nhồi nhét. Nhà nho đối với sự việc này nói rất hay. Cái học nhồi nhét không đủ để làm thầy người khác. Qua đó có thể thấy, thời xưa lựa chọn thầy không chọn người học nhồi nhét, mà chọn thầy thật sự có tu, thật có chứng. Gọi là có tu chính là phải đem những thứ đã học được hoàn toàn thực hiện. Nếu không thể thực hiện thì đó là giả chứ không phải là thật. Người chân tu nhất định thực hiện. Điểm này vô cùng quan trọng. Thực hiện chính là ở trong Phật Pháp gọi là trì giới. Trì giới mới có thể được định. Thiền định thật sâu mới khai trí huệ. Định cạn vẫn không có trí huệ. Nhà Phật nói tứ thiền bát định đều không có trí huệ, cho nên không ra khỏi tam giới. Cái định công này phải sâu thì mới khai trí huệ. A-la-hán đã ra khỏi tam giới. Định mà A-la-hán tu là định thứ 9. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là cửu thứ đệ định. Nên các ngài thoát khỏi rồi, cho nên học Phật là lấy khai trí huệ làm mục đích. Muốn khai trí huệ thì không thể không buông xả. Không buông xả là chướng ngại lớn nhất của khai trí huệ. Không chịu buông xả. Không phải là bạn không thể buông xả, mà là do bạn không chịu buông xả. Buông xả là việc của chính mình, không phải việc nhờ người khác. Nhờ người, người ta chưa chắc nhận lời bạn. Việc này khó. Việc này phải cầu ở chính mình. Tự mình không chịu buông xả, vậy thì vô phương rồi. Nếu tự mình chịu buông xả, thì đây không phải là việc khó. Cho nên, từ xưa đến nay, người tu hành có thể có thành tựu, có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Nguyên nhân do đâu? Người có thể buông xả. Tu hành không thể khai ngộ, không thể chứng quả là người không chịu buông xả. Sự thật này chúng ta không thể không biết. Dưới đây là nói 10 loại pháp công đức, 10 loại lợi ích. Hà đẳng vi thập nhất đắc chân thiện ý lạc. Chân thiện đẳng lữ. Đây là lợi ích thứ nhất. Bạn có thể được thiện ý lạc thật sự. Thiện ý lạc chính là thông thường chúng ta gọi là hạnh phúc. Đây là chân lạc. Không phải lạc trong khổ lạc, mà trong khái niệm thông thường chúng ta nói lạc của khổ lạc là tương đối, không phải là thật. Phật đối với sự việc này gọi nó là hoại khổ. Lạc là hoại khổ, khổ là khổ khổ, lạc là hoại khổ. Đó không phải chân lạc. Chân ý lạc ở trong Kinh Phật gọi là thường sanh tâm hoan hỷ. Vì sao vậy? bởi vì họ thường sanh trí huệ. Cái mà họ được là pháp hỷ, pháp là đích thực. Chân thiện đẳng lữ, đây chính là họ chắc chắn sẽ được chân thiện tri thức. Thường hay gặp được chân thiện tri thức, thường hay gần gũi chân thiện tri thức. Làm bạn lữ với chân thiện tri thức. Chữ bạn lữ này chính là ngày nay chúng ta gọi là đồng tham đạo hữu. Từ đó cho thấy, nếu như có tà kiến, thì thọ dụng này bạn không có được. Bạn có tà kiến, chắc chắn bạn khởi tâm động niệm đều tùy thuận phiền não. Chúng ta gọi là thường sanh phiền não. Sầu muộn, nghi hoặc, bất luận làm sự việc gì đều không dám quyết định. Đây là do ngu si tạo nên. Đoạn ngu si là khó, nhưng chúng ta tất nhiên phải học. Khó đi nữa cũng phải học. Có thể học được một phần thì được một phần thọ dụng, học được hai phần thì được hai phần thọ dụng. Gốc rễ của tà kiến chính là cho rằng thân thể này là ta. Đây là gốc rễ của tà kiến, gọi là ngã kiến. Trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên là ngã kiến. Thân kiến, người tu hành từ xưa đến nay, tu hành cả đời, không thể nói họ không dụng công, không thể nói họ không tinh tấn. Nhưng mà cả đời cũng không lìa khỏi phiền não, đều không thoát khỏi được tập khí. Do nguyên nhân gì? Chấp trước cái thân này là ta. Đây là chúng ta thường nói khởi tâm động niệm tự tư tự lợi. Chỉ cần có ý niệm như vậy tồn tại thì đoạn tà kiến là việc không thể rồi. Tà kiến không đoạn thì tham sân nhất định sẽ theo đó mà khởi. Chỉ có thể nói đem tham sân áp chế một ít. Giảm bớt một ít, chứ chắc chắn không đoạn hết. Sự việc này rất phiền phức. Phiền não tham sân không điều phục được thì quả báo ở tam đồ. Người thông thường hay nói người chết rồi đi làm quỷ. Rõ ràng là có sáu cõi, sao có thể khẳng định người chết rồi nhất định đi làm quỷ vậy? đã là mọi người đều nói như vậy, nói ra lời này ắt có nguyên nhân. Phật nói với chúng ta, nghiệp nhân của cõi quỷ là tham dục. Cái đứng đầu chính là tham, tính cho mình. Tham ái cái thân thể này, cái sắc thân này. Đây là điều đầu tiên, là gốc rễ của tham dục. Chúng ta không biết cái thân này là giả. Phật nói rất hay, tứ đại ngũ uẩn giả hợp mà sanh, không phải thật. Duyên sanh chi pháp, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Chúng ta đem cái thân này cho là mình, xem trọng nó như vậy, chấp trước kiên cố. Nhân tố này chính là nghiệp nhân đọa lạc vào cõi ngạ quỷ. Tại vì sao người chết rồi liền làm quỷ? Là do như vậy mà đi làm quỷ. Quỷ khổ hơn người, quỷ đáng thương hơn người. Người còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, quỷ thì không nhìn thấy. Trong cảnh giới của quỷ, không gian mà mỗi ngày họ nhìn thấy đều là mù mờ tối, giống như mây đen phủ kín vậy, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Cho nên chúng ta gọi nó là âm gian. Chúng ta trong một đời tu hành, nếu muốn có được kết quả, có được thành tựu, bạn không tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà thì làm sao được chứ? Điều này quan trọng hơn tất cả. Lời giáo huấn cơ bản của Phật Đà đối với chúng ta chính là bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này. Rất quan trọng. Trong kinh này, Phật dạy 10 điều này nhất định phải cố gắng, nỗ lực mà học tập. Thập ác là tập khí, nghiệp chướng, phiền não của chúng ta tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay. Chúng ta ngày nay không cần nói đoạn, vì đoạn quá khó. Trong kinh Phật nói với chúng ta là phục, bạn có thể điều phục được nó, thì 10 loại ác nghiệp này đều không khởi hiện hành. Phục được phiền não thì chúng ta niệm Phật mới có thể giảng sanh. 10 điều phiền não này không phục được, tuy niệm Phật nhưng cũng không thể giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh là một lòng chuyên niệm. Phiền não chúng ta không đoạn, đó chính là một lòng xen tạp, không phải chuyên niệm. Xen tạp, công phu không thuần thì không thể giảng sanh. Tự mình không phải người thiện đích thực, thì trong thế gian này bạn chắc chắn sẽ không gặp được chân thiện tri thức. Phật Bồ Tát đến rồi, bạn cũng không gặp được. Phật Bồ Tát hằng ngày ở cùng với bạn, bạn cũng không gặp được. Vì sao vậy? Trong tâm bạn chán ghét họ, trong tâm bạn nhìn họ thấy chướng mắt. Đây là nguyên nhân gì? Phiền não khởi hiện hành. Nếu như tâm địa bạn thuần thiện thì tất cả người, tất cả vật chung quanh mà bạn tiếp xúc đều là thiện tri thức, đều là Phật Bồ Tát. Đây chính là Ngẫu Ích Đại Sư nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi từ tâm. Bạn có trí huệ chân thật thì chư Phật Bồ Tát đều ở trước mắt bạn. Bạn không có trí huệ thật, dù chư Phật Bồ Tát ở trước mắt bạn, bạn đều thấy chướng mắt. Làm sao bạn có được pháp hỷ chứ? Làm sao mà bạn có được chân thiện ý lạc? Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được nền giáo dục Phật Pháp quả thật đúng là giúp chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cái lìa khổ này chính là phục phiền não, đoạn phiền não, được chân thiện ý lạc. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Tấn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.